Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta. Vả lại, chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài, nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong Tin mừng Thánh Luca có đề cập đến hai đức tin mạnh mẽ của hai viên đại đội trưởng. Chúng ta nhớ lại, trong giờ khổ nạn của Chúa Giêsu, bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất. Mãi đến giờ thứ chín, mặt trời ngưng chiếu sáng, bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng: "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha." Nói xong, người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Người này đích thực là người công chính." Luca chương 23 câu 44 đến câu 47. Tin mừng theo Thánh Matthew thì ghi rõ hơn về lời tiên tín của viên đội trưởng này: "Quả thật, ông này là con Thiên Chúa." Matthew chương 27 câu 54. Viên đại đội trưởng trên có đức tin vào giờ Chúa Giêsu trút hơi thở sau cùng. Ông đại diện cho những người được tái sinh vào giờ Chúa Giêsu không còn gì để ban tặng nữa, ngoài nỗi bi thảm của một người tử tội, chết trần trụi, đớn đau, tủi nhục vì khổ hình thập giá, trước những kẻ quyết khai trừ mình ra khỏi miền đất của sự sống. Với đức tin, nếu chúng ta được sinh ra trong khoảnh khắc Chúa Giêsu bị tước lột trần trụi, tủi nhục, bi thương ấy, chúng ta có chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa không? Vậy mà, viên đại đội trưởng ngoại giáo này lại tiên tín một điều mà 2000 năm qua vẫn còn tranh cãi. Theo Công đồng Vaticano đệ nhị, đức tin là một ân huệ nhưng không, con người nhận lãnh từ Thiên Chúa. Tin là gắn bó với Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đấng cứu tinh nhân loại, và tin còn là công trình của Chúa Thánh Thần. Ngài mở lòng cho những người ngoài Kitô giáo tin vào sứ điệp phúc âm. Ngài quy hướng tâm hồn mọi người tín hữu về cùng Thiên Chúa. Trở lại bài tin mừng hôm nay, Chúa Thánh Thần đã thổi thần khí vào viên đại đội trưởng. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Câu nói này của viên đại đội trưởng đã được Hội Thánh đưa vào phần phụng vụ Thánh Thể, sau khi cha chủ tớ đọc lời truyền phép. Giáo dân thưa, lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Bài tin mừng hôm nay gợi mở cho người Kitô hữu về lối sống đẹp lòng Thiên Chúa và được mọi người ví mến. Đó là lối sống cao đẹp của viên đại đội trưởng người Roma và là dân ngoại theo văn điểm người Do Thái thời bấy giờ. Vậy ở ông, có điểm gì mà được Chúa Giêsu khen ngợi? Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Trước hết, ông tự tới với người anh kẻ ở, thể hiện ở tình thương chân thành, quan tâm lo lắng và vất vả ngược xuôi nhiều nơi tìm thầy tìm thuốc để cứu chữa người nô lệ của ông. Một người ông yêu quý đang bệnh nặng gần chết. Hiếm có người chủ nào có lòng thương xót đầy tớ mình như vậy. Ông tự tới với người Do Thái và là người có uy tín trong dân. Ông sống đẹp lòng họ, quan tâm đến họ, đến cả tôn giáo của họ. Chính vì vậy mà ông được người Do Thái ví mến và lời xác nhận. Ông ví mến dân ta, vả lại, chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Ông là người khôn ngoan khi biết dùng của cải để mua lấy tình bằng hữu, để bây giờ khi gặp khó khăn, thì chính những kỳ mục Do Thái đến gặp Chúa Giêsu để xin người giúp đỡ ông. Có lẽ đây là hình thức biết ơn của người Do Thái và cũng là sự tương giao tốt đẹp giữa người đô hộ và kẻ bị đô hộ, giữa người ngoại giáo và người Do Thái mà chúng ta hiếm thấy trong tin mừng. Và hơn hết thảy, viên đại đội trưởng có lòng tự tế với Chúa Giêsu, kính trọng Chúa Giêsu, ông nghĩ mình không xứng đáng đến gặp trực tiếp người, nên ông đã nhờ những người có uy tín trong đạo làm trung gian giúp ông tiếp cận Chúa Giêsu để xin người cứu chữa cho người nô lệ. Hành động ứng xử tinh tế này cho thấy ông quả là con người hết sức nhân bản và tử tế. Bên cạnh đó, ông là một người rất mực khiêm nhường. Với địa vị của mình, ông có thể ra lệnh cho Chúa Giêsu yêu cầu người đến chữa bệnh cho đầy tớ. Nhưng không, ông nhận mình là người bé nhỏ, không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Và khi Chúa Giêsu còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông cho bạn hữu ra nói với người, tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Ông cho rằng ngôi nhà này không xứng đáng để tiếp đón Chúa. Có lẽ ông hiểu luật Mô-sê, người Do Thái không vào nhà dân ngoại vì sợ ô uế. Khi ông ý thức về sự bất xứng của mình cũng là lúc ông nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu. Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin ban thêm lòng tin còn non yếu của chúng con. Lạy Chúa, xin giúp chúng con có được đức tin tuyệt đối vào Chúa, như viên đại đội trưởng trong bài tin mừng hôm nay. Amen.